báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 62.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta đang xem đến Nhất Tâm Tam Bối. Nhất Tâm Tam Bối này là một hạng vãng sanh khác trong Tam Bối vãng sanh. Cảnh giới Nhất Tâm này thì thật là sâu xa, thật là ưu huyền, cho nên kinh này đề cao chuyên niệm. Ngẫu Ích Đại Sư bảo rằng muốn đạt đến cảnh giới Nhất Tâm Bất Loạn thì cũng chẳng có thuật gì khác. Bước đầu tu tập dùng sâu chuỗi để nhớ số cho rành rẽ, nhằm ấn định công khóa, quyết định chẳng thiếu. Lâu ngày thuần thục, chẳng niệm mà tự niệm, lúc đấy nhớ số cũng được mà chẳng nhớ cũng được. Đây là nói về cái cách thức dụng công. Ban đầu thì chúng ta phải có những cái định khóa, những cái phương pháp để chúng ta buộc tâm của chúng ta. Còn không có thời khóa, không có phương pháp để chúng ta buộc tâm thì rất khó để mà nói đến vấn đề nhất tâm. Nếu là kẻ sơ tâm mà lại toan nói chỉ ưa học kháng thoại đầu, chẳng nên chấp tướng, muốn học viên dung tự tại thì đó chỉ toàn là kẻ tin chẳng sâu, hành chẳng tận sức vậy. Đây là nói những người sơ tâm, có nghĩa là những người tâm ban đầu mới biết đến Phật Pháp, rất yêu thích những cái lý luận cao siêu, chỉ toàn là bàn luận thứ này thôi, thì đó chỉ là những người, nói cách khác là chỉ nói được mà không có làm được. Rất nhiều người bị vướng phải những vấn đề này. Một số người họ tốt không? Chúng tôi thấy rất tốt. Họ có kiến giải rất tốt. Họ có tri thức về Phật giáo rất tốt. Họ có tri thức về pháp môn tịnh độ rất tốt. Nhưng họ lại bị kẹt vào vấn đề chỉ toan dùng những tri thức này để phóng tâm ra bên ngoài, để chi phối những sự vật bên ngoài, sự việc bên ngoài, mà họ không thể quay lại để mà dùng những kiến thức này để mà làm cái nền tảng để mà buộc cái tâm mình lại, thì họ lại làm không được vấn đề này. Tri thức này nếu không khéo thì cũng sẽ dẫn đến cái vấn đề là họ phóng túng. Phóng túng ở đây là họ phóng các căn duyên chạy theo nơi các trần, thành ra họ không bao giờ thỏa mãn được cái dục vọng của mình hết. Đây là một vấn đề không ít đồng tu chúng ta cũng mắc phải vấn đề này. Thích Ca Mâu Ni Phật hay Lão Hòa Thượng Tịnh Không hay như cô giáo Lưu Tô Vân của chúng ta, các vị này cũng áp dụng qua một cách thức. Tại sao họ lại làm được hữu hiệu? Tại sao họ lại được người khác kính trọng? Tại sao những lời họ nói ra người khác tin tưởng? Không phải vì họ biện luận hay, không phải vì họ có năng lực biện tài gì, mà đơn giản là họ đã làm được. Họ đã dùng tất cả những cái tâm đắc học tập của họ, họ áp dụng trên bản thân của họ, họ thay đổi được họ, họ hàng phục được dục vọng của họ. Họ lại dùng những kinh nghiệm này nói với chúng ta. Chúng ta nghe cảm thấy rất tâm phục. Còn chúng ta hiện nay, tuy cũng biết được một chút lý luận, đều là tri thức Những lý luận này có chính xác hay không? Có thể chính xác, nhưng mà có tính chất thực tiễn trên bản thân hay không đều là chưa có. Chúng ta nói được rất tốt, quay lại bản thân có thể dùng một chút lý luận này để đem tâm ý của mình hàng phục được hay không đều là không thể. Có thể đem cô tâm của mình đặt chuyên nhất nơi câu Phật hiệu được hay không? Không thể. Cho nên những lời nói của họ trọng lượng hơn những lời nói của chúng ta rất nhiều lần. Cho nên làm thế nào để thực sự thuyết pháp, làm thế nào để thực sự nói người khác nghe, chúng ta phải làm được, gọi là thân hành ngôn giáo. Thân giáo thì thắng ngữ giáo. Như thế nào là thuyết pháp? Không phải chúng ta có thể nói điều này, điều khác là thuyết pháp. Chúng ta có thể làm như pháp. Đây là một bài pháp sống động. Người nghe chỉ cần nhìn thấy, chỉ cần tiếp xúc, họ đã cảm nhận được. Khi nào chúng ta nói? Khi họ cần chúng ta. Khi họ cần lời giải thích của chúng ta. Khi họ thỉnh giáo chúng ta. Chúng ta nói. Những lời như vậy thì vô cùng giá trị. Đó, cho nên chúng ta phải biết khéo nhìn nhận, tu sửa nơi bản thân của chính mình. Tự mình được độ, sau mới có thể độ người khác. Không thể chúng ta không biết bơi mà chúng ta toan nhảy xuống để giúp kẻ chết đuối. Vậy thì chúng ta và người khác đều là sẽ bị chết đuối thôi. Cho nên chúng ta phải khéo léo, học tập, khôn khéo để mà xoay vào bản thân, để mà hàng phục cái tâm dục vọng đầy rẫy của chính mình. Dục vọng cái tâm rong ruổi theo cảnh giới sáu trần của chính mình. Điều này là điều không gì quan trọng hơn. Làm ra thành tích cúng dường chư Phật Bồ Tát, điều đầu tiên để chư Phật Bồ Tát hoan hỷ nhất là như giáo tu hành chân thật cúng dường. Nghĩa là chúng ta chân thật y theo lý luận của kinh điển đã dạy cho chúng ta. Chúng ta tu sửa chính mình, đây là điều cúng dường tốt nhất. Cho nên chúng ta đối với những ham muốn, đối với những dục vọng của chúng ta thì chúng ta phải khéo léo, biết sắp xếp để hàng phục những cái vọng niệm này. Tại sao chúng tôi lại nói phải khéo léo? Bởi vì bản chất chúng ta là những chúng sanh cõi dục. Mà đặc trưng của cõi dục là những dục vọng này sinh khởi không ngừng. Những dục vọng này của chúng ta là không bao giờ có giới hạn. Ví dụ một người kiếm được tiền, họ chỉ mong muốn vài trăm triệu là đủ. Vài trăm triệu họ đạt được rồi, họ mong muốn vài tỷ là đủ. Vài tỷ, bạn thử xem họ đã dừng lại chưa? Đều là chưa dừng lại. Bạn có thể nhìn thấy rõ ràng trong cuộc sống. Người tu hành cũng vậy, chúng ta phải khéo nhìn nhận. Bản thân chúng tôi cũng là bị trong cái vòng luẩn quẩn này. Chúng tôi ước ao có một nơi để tu hành yên tĩnh. Chúng tôi lên trên, ở trên cái thất ở trên núi, rất yên tĩnh. Không ai làm phiền, hầu như cũng không ai đến quấy nhiễu gì. Rất yên tĩnh. Nhưng có thể yên tâm để tu hành được hay không? Không. Tại sao vậy? Chúng ta phải biết cái lý sanh diệt của cái dục niệm này của chúng ta nó khủng khiếp lắm quý vị. Ý niệm muốn tìm một chỗ để yên tĩnh tu hành, đây là dục niệm bắt đầu sanh ra. Dục niệm này mang tính chất tương đối thiện. Dục niệm này sanh ra, khi sanh ra chúng sẽ tăng trưởng và nó thôi thúc chúng ta phải đi tìm một cái hoàn cảnh cho mình tu hành. Đây là dục vọng đang tăng trưởng. Sau quá trình tăng trưởng này, thôi thúc rất mãnh liệt, chúng ta đã tìm được một chỗ như ý, rất yên tĩnh, rất thoải mái. Thì dục vọng này đạt được như ý rồi. Thỏa mãn xong cái dục này thì sao quý vị? Thì nó sẽ diệt cái đi cái dục niệm này. Đây là đạo lý sanh diệt. Cũng giống như chúng ta có sanh lão bệnh tử, cũng giống như hư không đại địa có thành trụ hoại không. Những cái dục niệm này cũng có sanh ra, lớn lên, tăng trưởng và bắt đầu hoại diệt. Sau khi cái niệm mà muốn lên núi tu hành, yên tĩnh được thỏa mãn thì sao quý vị? Thì chúng ta sẽ cảm thấy chán. Vì sao chán? Vì chúng ta thỏa mãn cái dục niệm này rồi. Cho nên chúng ta cảm thấy hoàn cảnh hình như cũng có cái gì đó không như ý lắm. Cho nên chúng ta sanh ra tâm chán. Vậy là chúng ta lại đi đổ thừa. Đó là cái bản chất của phàm phu nếu chúng ta không học rõ đối với cái tính chất của cái dòng nghiệp lực của chúng ta. Đối với tính chất của những dục vọng của chúng ta không biết thì chúng ta sẽ đổ thừa. Đổ thừa ở đây như thế nào? Chúng ta lại xoay ra nói hoàn cảnh này cũng chưa thích hợp lắm, chưa phù hợp lắm, mà chúng ta đi tìm một cái hoàn cảnh khác phù hợp hơn. Cho nên tính chất của dục niệm, khi cái niệm này, dục niệm này nó diệt đi thì cái dục niệm khác sẽ sanh ra. Và xin thưa quý vị, từ lúc sanh ra tới lúc chết đi, những dục niệm này chưa bao giờ từng ngừng nghỉ. Và quý thầy lớn trong chùa thì thường nói với chúng tôi là nếu không khéo là sẽ bị cái dục niệm này nó dắt đi mãi, đi đến khi nào trùng chân mỏi gối hoặc là chán nản ê chề. Nếu còn duyên ở trong Phật Pháp thì tiếp tục trong Phật Pháp, nếu hết duyên rất có thể sẽ về đời. Đây là một kinh nghiệm tu hành rất tốt. Chúng tôi từng trải qua vấn đề này, nhìn nhận như thế nào? May thay chúng tôi có nhân duyên với kinh điển, nhân duyên với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không để gặp được pháp môn tịnh độ này. Cho nên chúng tôi có cái nhìn nhận như lý như pháp đối với những cái dục niệm này sinh ra. Để từ đó chúng ta có hướng giải quyết. Nếu chúng ta không biết những cái nguyên lý hoạt động của cái tâm thức, không biết những cái nguyên lý hoạt động của những cái dục vọng này, thì chúng ta sẽ bị chúng dắt đi mãi thôi. Chúng ta không cách nào dừng lại được. Vậy giải quyết như thế nào? Đây là một bài toán mỗi người chúng ta bắt buộc chúng ta phải tự làm được. Chúng tôi thường hay nói một cách tổng quát, sợ rằng mọi người không hiểu, cho nên chúng tôi phải có những cái phân tích rõ như vậy. Cách giải quyết như thế nào quý vị? Chúng tôi tin tưởng rằng quý vị cũng đã nghe không ít lần. Đầu tiên là phải biết tiết chế dục vọng của mình lại. Tiết chế dục vọng ở đây là tiết chế những cái mong muốn của mình lại, gọi là thiểu dục, gọi là tri túc, biết an phận, biết đủ là cái nền tảng tu hành. Sau đó phải dùng công phu. Công phu ở đây dùng công phu là công phu gì quý vị? Công phu ly dục. Công phu ly dục này rất nhiều phương pháp, rất nhiều cách thức để mà làm. Ly được cái dục này rồi, bằng phương pháp niệm Phật, trụ tâm để niệm Phật, lâu ngày chày tháng, chúng ta thuần tâm như vậy, dục vọng không còn khống chế, tự nhiên chúng ta sẽ phát sinh được một cái niềm vui, gọi là niềm vui của ly sanh, do ly dục mà sanh ra. Ly sanh hỷ lạc. Kết hợp thiểu dục tri túc và trụ tâm nơi một vấn đề, nơi một đối tượng, tăng trưởng định tuệ của chính mình, chúng ta sẽ đạt được cái niềm vui gọi là ly sanh hỷ lạc. cái ly sanh hỷ lạc này có thể gọi là cái mùi vị đầu tiên của Phật Pháp. Khi chúng ta nếm được cái mùi vị này rồi, hiểu được lý luận, hiểu được con đường để đi đến cái vấn đề này, thì chúng ta mới gọi là thấy được cái mấu chốt đầu tiên, cái nút thắt đầu tiên của Phật Pháp để chúng ta tu tập. Cái nút thắt này, xin thưa quý vị, công phu không hề nhỏ đâu. Đối với tịnh độ pháp môn của chúng ta, đây là một mức công phu khá rồi. Còn đối với tất cả các pháp môn khác, đây là điều hiển nhiên bạn phải trải qua. Nếu bạn không thấy được vấn đề này, vấn đề tu tập của bạn xem như luống qua, xem như bỏ không rồi. Đó, cái tính chất nó quan trọng như vậy. Cho nên chúng ta, mọi người hiểu rất nhiều, biết rất nhiều, nhưng mà dường như những cái hiểu quý vị nó mang tính chất chung chung, cho nên là quý vị không thể nào áp dụng thực tế được. Những gì màu nhiệm đến với quý vị, những gì, những giây phút quý vị cảm thấy có những cái niềm vui trong Phật Pháp, đây chỉ là do duyên trong quá khứ, quý vị đã gieo một cái nhân lành, bây giờ nó chín mùi, đột xuất nó xuất hiện ra như vậy. Đây gọi là thiện căn của chúng ta chín mùi. Nhưng mà để chúng ta tăng trưởng đó, duy trì nó, để cho những cái chủng tử lành này nó không bị thối chuyển, thì chúng ta không biết phương pháp. Đó, cho nên vấn đề này quan trọng, những cái đạo lý này rất là quan trọng để chúng ta nắm được cái phương hướng chúng ta thực hành. Bởi vì tu hành là một quá trình lâu dài, không thể ngay một lúc, ngay một ngày, một giờ mà có thể đem cái tâm rong ruổi của chúng ta mấy chục năm nay dừng nó lại là không có được. Chúng ta xem tiếp. Đạo Xước Đại Sư cũng dạy, nếu người mới học chưa thể phá được tướng thì cứ nương vào tướng mà chuyên chí, không ai chẳng phá, không ai chẳng được vãng sanh, đừng nghi ngờ gì. Do vậy kinh này dùng phát bồ đề tâm như hướng chuyên niệm làm tông. Đây là Đạo Xước Đại Sư dạy cho chúng ta. Đây là nói đến ngày xưa thì thiền tông rất là thịnh, cho nên những người mà chấp lý bỏ sự khá là nhiều. Lý luận của thường tông, của thiền tông, nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ bị rơi vào chấp lý phế sự. Mà những người hành giả niệm Phật thì nương vào tướng, có nghĩa là chấp sự, từ sự đi vào lý, từ tướng đi vào tánh. Cho nên nếu mà một cái lý thuyết của người sơ học cộng với lại một cái tâm ưa lý luận thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào cái tình huống này. Cho nên chư cổ đức ngày xưa phần nhiều là dạy để chúng ta tu hành có lý, có sự. Đó, cho nên chúng ta phải biết nương vào tướng mà chuyên chí là con đường dễ dàng hơn. Mà thực ra đây là con đường bắt buộc. Bạn không nương vào tướng thì bạn không thể nào thấy tánh được. Chúng tôi đã nói qua, ly tướng mà tìm tánh thì bạn tìm ở đâu ra? Tướng là hiển hiện của hết thảy tánh, là đầu dây để chúng ta dựa vào đó để chúng ta thấy tánh. Chúng ta xem tiếp. Trong đời mạt, kẻ trì danh tuy lắm mà người vãng sanh chẳng bao nhiêu. Nên sách An Lạc Tập cũng nêu lời vấn đáp như sau: nếu xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật sẽ trừ được vô minh hắc ám của mười phương chúng sanh và được vãng sanh, thì sao lại có chúng sanh xưng danh ức niệm mà vô minh vẫn còn chẳng được mãn nguyện, nghĩa là sao? Câu hỏi này rất hay. Chúng ta hành giả cũng thường rất là nghe niệm một câu danh hiệu này thì được vô lượng phước báu, được tiêu trừ 80 ức kiếp trọng tội sinh tử. Vậy thì tại sao có những chúng sanh xưng danh ức niệm mà vô minh vẫn còn? Nghĩa là sao đây quý vị? Nghĩa là do chẳng tu hành đúng như thật, do chẳng tương ưng với danh nghĩa. Vì cớ sao thế? Vì chẳng biết Như Lai là thân thật tướng, mà lại cho là thân vật chất, lại có ba điều chẳng tương ứng. Một là tín tâm chẳng thuần, lúc còn lúc mất. Hai là tín tâm bất nhất, nghĩa là chẳng quyết định. Ba là tín tâm chẳng liên tục, nghĩa là các niệm khác xen lẫn vào. Ba vấn đề này là vấn đề của chúng ta đó quý vị. Chúng ta chưa làm được tín tâm. Thứ nhất là nói tín tâm của chúng ta chẳng thuần, lúc còn lúc mất. Nghĩa là sao quý vị? Lúc chúng ta rất nỗ lực, lúc chúng ta rất quyết tâm tu hành, có lúc thì chúng ta chán nản. Vì sao chúng ta nản? Vì tín tâm của chúng ta không thuần, tín tâm của chúng ta không kiên định. Tín tâm của chúng ta là đạo tâm sương sớm. Cho nên quý vị có quyết liệt, có nỗ lực hay không, không thể trong một giờ mà thấy được. Phải xem cuộc sống của quý vị kìa. Có đồng tu, có đạo tràng, có người hợp ý, chúng ta tu hành dường như rất tinh tấn. Vừa rời khỏi đạo tràng, lập tức ngưng tu hành rồi. Đề khởi niệm A Di Đà Phật đều là không có tinh thần. Đây là do tín tâm của chúng ta quá yếu, cho nên không thể duy trì nguyện tâm và hạnh tâm được. Hai là tín tâm của chúng ta bất nhất, nghĩa là chẳng quyết định. Đây là nguyên nhân khiến chúng ta không thể nào vãng sanh được. Người niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh thì ít, bởi vì tín tâm của chúng ta không có sức quyết định. Bạn thấy hết thảy những điều kiện để vãng sanh đều nói chúng ta phải có gọi là chí tâm. Chí tâm này là gì quý vị? Chí tâm nghĩa là cái tâm cao tột. Tín tâm chúng ta phải cao tột, phải có tính chất quyết định thì chúng ta mới có thể vãng sanh được. Còn tín tâm dao động thì không thể vãng sanh được. Hay chúng ta có thể nói một cách khác. Chúng ta ngay thời điểm hiện tại này, mỗi đồng học chúng ta chưa thể biết trước ngày giờ vãng sanh, chưa thể niệm được công phu thành phiến. Có thể nói tín tâm của chúng ta có vấn đề. Hay có thể nói niềm tin với Tây Phương Cực Lạc của quý vị đang có vấn đề. Niềm tin vào chuyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của chúng ta đang có vấn đề, cho nên chúng ta không thể đắc lực được. Lời này là hoàn toàn chính xác. Ba là tín tâm chẳng liên tục, nghĩa là có các niệm khác xen lẫn vào. Chúng tôi chợt nhớ đến lời của Pháp Sư Định Hoằng. Ngài cũng rất băn khoăn. Ngài nói nhất tâm bất loạn rốt cuộc là cái gì bất loạn vậy? Công phu thành phiến rốt cuộc là cái gì thành phiến đây? Là tín tâm của quý vị bất loạn, tín tâm của quý vị thành một phiến. Vậy thì có thể vãng sanh rồi. Tín tâm này có thể duy trì trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Vậy thì chúng ta nắm chắc phần vãng sanh, đạt được tiêu chuẩn của Đại sư Ngẫu Ích đã nói, vãng sanh được hay không, toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao thấp, toàn do trì danh sâu cạn. Cho nên một chữ tín tâm này chúng ta nhất định không được xem thường quý vị. Nhất định không được xem thường. Đừng nghĩ rằng chúng ta đã có tín tâm. Đừng nghĩ rằng tín tâm của chúng ta đã kiên cố. Tường tận xem xét, tỉ mỉ mà nhìn nhận lại, chúng ta là tâm quá hời hợt. Hay nói cách khác, A Di Đà Phật tận lòng, tận sức vì chúng ta mà trải qua thời gian lâu xa để tạo ra Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn chúng ta, đối với chuyện giải thoát của bản thân mình và cứu vớt hết thảy những chúng sanh trong vô lượng thế giới, chúng ta quá hời hợt. Chúng ta quá xem nhẹ rồi. Cho nên tâm thái của chúng ta, sức mạnh của chúng ta yếu kém. Thực hành công phu của chúng ta không thể được đắc lực. Đều là nguyên nhân này thôi quý vị. Chúng ta xem tiếp. Nếu tâm liên tục thì là nhất tâm. Chỉ giữ được nhất tâm thì đó chính là tâm thuần. Có đủ ba tâm ấy mà lại chẳng được vãng sanh thì chẳng bao giờ có lẽ ấy. Đó. Đoạn văn này nói về tính tâm vô cùng quan trọng quý vị. Đó cũng là vấn đề mà chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Hướng dẫn quý vị niệm Phật, hướng dẫn quý vị đọc kinh có vẻ dễ dàng. Tham gia các nghi thức, nghi lễ, các pháp sự dường như cũng khá dễ dàng. Đồng tu Tịnh Tông của chúng ta tham gia cũng không ít. Nhưng mà làm thế nào trong những hoạt động này để quý vị tăng trưởng được tín tâm của quý vị đây? Làm thế nào trong những hoạt động này quý vị tăng trưởng được nguyện tâm đây? Điều này không đơn giản một chút nào. Điều gì chúng tôi thực sự muốn? Điều chúng tôi muốn chính là làm sao quý vị có thể kiên định tín tâm đối với pháp môn tịnh độ. Đó là điều chúng tôi rất mong muốn. Còn tất cả các hoạt động khác, tất cả các hình thức khác đều không ngoài phục vụ cho cái mong muốn này. Nếu chúng tôi suốt ngày chỉ nói đạo lý, chỉ nói giáo nghĩa như thế này, e rằng quý vị sẽ thối chuyển mất. Quý vị sẽ cảm thấy không có mùi vị. Cho nên phải thêm những hoạt động, thêm những phương pháp, thêm những pháp hội khác. Để làm cho quý vị cảm thấy học Phật thật là phong phú, tịnh độ cũng thật là phong phú. Hay nói một cách khác, cũng như là lá vàng dụ trẻ vậy. Tạm thời có thể làm an tâm, an vui cho chúng sanh. Điều cốt yếu nhất, quan trọng nhất, quý vị phải làm sao để cho tín tâm của mình tuyệt đối không được dao động. Tín tâm này dao động rồi, nhất định không được vãng sanh. Dù là 90%, dù là 99% tín tâm, 1% còn lại này lâm chung nó sẽ chướng ngại quý vị. Cho nên việc tăng trưởng tín nguyện hay là việc tăng trưởng bồ đề tâm này là vấn đề mấu chốt trong tịnh tâm mà chúng ta thường bỏ qua. Ngẫu Ích Đại Sư trong Yếu Giải có viết rằng nếu thiếu tín nguyện thì dẫu trì danh như tường đồng, vách sắt, mưa gió chẳng lọt cũng chẳng được vãng sanh. Lời này đáng để suy ngẫm, phải không quý vị? Thiếu đi tín nguyện thì dù trì danh như tường đồng vách sắt, mưa rơi không qua, gió thổi không lọt, cả thảy đều vẫn chẳng thể được vãng sanh. Huống gì là công phu trì danh như chúng ta? Đều là chưa thể đạt được tới mức độ vững chắc như tường đồng vách sắt. Là chưa hoàn toàn đủ tín tâm, vậy thì vãng sanh là vấn đề khó rồi. Cho nên mạt pháp chúng sanh không có người giảng kinh, không có người muốn nghe kinh. Cho nên ngàn vạn người tu hành chỉ được một hai người vãng sanh, vì họ không có cơ hội để tăng trưởng tín tâm, họ không có cơ hội để hồi đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Người xưa có những gương vãng sanh thù thắng như vậy. Thời xưa tuy khoa học chưa phát triển, đều là có người giảng kinh. Đại chúng đồng học đều là mong muốn nghe giảng kinh. Họ đối với lý luận của Phật Pháp vô cùng có hứng thú. Thời đại này thì khác rồi. Nói đến lý luận thì vô cùng nhàm chán. Cho nên người hoằng pháp càng về sau đòi hỏi yêu cầu phải hơn người đời trước. Nếu bằng như người đời trước, vậy thì không thể độ hóa chúng sanh rồi. Những tổ sư đại đức dù có hiện tiền đến thời đại này của chúng ta, dù có đăng đàn giảng kinh thuyết pháp, tôi tin tưởng rằng người có thể hoan hỷ để mà tiếp nhận đều là thiểu số. Cho nên chúng tôi nói như vậy để quý vị nhận thấy được tình hình của Phật Pháp hiện nay. Chúng ta không có tâm học hỏi, không có học trò, thì toàn bộ thầy giáo cũng đều phải nghỉ hưu hết thôi. Không có việc làm mà. Không còn trường, không còn lớp, không còn học sinh. Vậy thì các ngài không thể nào lên lớp được. Không nghỉ hưu thì không được rồi. Cho nên làm thế nào để khôi phục Phật Pháp, hay nói cách khác, làm thế nào để khôi phục pháp môn tịnh độ của chúng ta là mục tiêu gần gũi nhất với chúng ta đây. Làm thế nào để tịnh độ hưng thịnh trở lại, hưng vượng trở lại, do ai quyết định? Bản thân mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm với vấn đề này. Chúng ta có tâm tha thiết cầu học, tự nhiên sẽ cảm ứng đạo giao. Chư Phật Bồ Tát, chư Tổ sư Đại Đức lập tức xuất hiện. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Thế gian Pháp còn cầu được, huống hồ Pháp giải thoát, huống thồ nhất thừa Phật Pháp. Cho nên đối với vấn đề suy vong của Phật Pháp hiện tại, mỗi chúng ta đều là người bị gắn trách nhiệm vào trong đó. Tương lai điều tra ra cái nguyên nhân suy vong này mỗi một người chúng ta đều là có phần trách nhiệm trong đó. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.